Nỗ lực đi tìm sự nguyên dạng của bản ngã. Một trạng thái khác của khổ đau dị ngã là một cảm giác hụt hẫng, bất toàn nằm sâu trong tiềm thức. Đó cũng là bản chất của đầu óc dị ngã. Một số trong chúng ta hiểu rất rõ điều này, còn đa số thì vẫn mù mờ. Nếu ta ý thức rõ cảm giác hụt hẫng này, thì mối khổ này được biểu hiện như là một sự bất ổn thường trực của một cảm giác rằng tôi không xứng đáng, tôi bất toàn. Nếu bạn không ý thức được cảm giác hụt hẫng khổ đau này, thì nỗi khổ này được cảm nhận một cách gián tiếp qua những cảm giác như thèm khát chuyện xác thịt, mong cầu và đòi hỏi một thứ gì đó rất mãnh liệt. Trong cả hai trường hợp, chúng ta thường chạy theo những mục tiêu rất hạn hẹp, không thể cưỡng lại được của bản ngã, mong tìm sự thỏa mãn nào đó, một cố gắng để lấp đầy khoảng trống ở bên trong. Do đó, chúng ta có khuynh hướng chạy theo của cải, tiền tài, danh lợi, quyền thế, tiếng tăm hay những quan hệ nam nữ, để ta có một cảm giác hài lòng hoặc được hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, dù ta có đạt được tất cả những điều trên, khoảng trống không đáy đó ở trong ta vẫn luôn còn đó. Đó là lúc chúng ta thực sự phải đối mặt với nỗi khổ này, vì chúng ta không thể tiếp tục tự dối gạt được chính mình. Khi nào trí năng dị kỷ còn làm chủ con người bạn, thì bạn không thể có được sự thanh thản trong tâm hồn. Bạn không thể có được cảm giác bình an và hài lòng, ngoại trừ một vài phút giây thật ngắn ngủi. Đó là khi ta vừa đạt được một điều gì đó, hay khi có một khát khao nào trong ta vừa được thỏa mãn. Do bản ngã xuất phát từ một ấn tượng rằng một cái ta riêng rẽ, nên nó cần tự đồng hóa nó với những yếu tố bên ngoài. Bản ngã ở trong ta luôn cảm thấy nó vừa cần được bảo vệ, vừa cần được nuôi dưỡng luôn. Nhưng dù yếu tự đồng hóa thông thường chất của bản ngã thường là đồng hóa ta với chuyện sở hữu tài sản, với công việc chúng ta làm, với địa vị trong xã hội, với tiếng tăm, kiến thức và trình độ giáo dục, sắc diện, năng khiếu đặc biệt, những quan hệ trong lĩnh vực giao thiệp, dòng dõi gia đình, lòng sùng bái về một cái gì đó. Chúng ta cũng thường tự đồng hóa mình với giống nòi, chủng tộc, quốc gia, chính trị, tôn giáo và những chuỗi đồng hóa có tính chất tập thể khác nữa. Nhưng tất cả những điều đó không phải là bạn. Khi nghe tôi nói như vậy, bạn có cảm thấy hoảng hốt hay không? Hay là cảm thấy như mình vừa được giải thoát? Tất cả những thứ mà ta thu thập được từ bên ngoài này, không chống thì chài, ta cũng sẽ phải buông bỏ hết. Có lẽ chúng ta khó tin được sự thật này, và chắc chắn tôi cũng không muốn bảo bạn phải tin những gì tôi đang nói, vì chính bạn sẽ tự biết sự thật này. Trễ lắm là khi bạn phải đối mặt với cái chết. Cái chết không phải là để cuốn đi hết tất cả những gì không phải là ta hay sao? Như vậy, bí quyết của đời sống đó là hãy làm thân với cái chết trước khi bạn thực sự đối diện với cái chết, và bạn sẽ khám phá ra rằng bạn thực ra không bao giờ chết cả.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Sức mạnh của hiện tại, chuyên mục sách nói, báo Tuổi Trẻ online, hoặc www.tuổitre.com.vn.
Chú thích chương 2. 1. Để cho loại trí năng bất trị ở trong ta hoành hành, trong mỗi người chúng ta đều có vấn đề với chuyện nắm giữ tâm ý. Nó luôn luôn muốn phóng đi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hay lo lắng về những chuyện chưa xảy ra ở tương lai. Nhiều khi bạn muốn đặt sự chú tâm của mình vào những chuyện mình cần làm, nhưng bạn không có khả năng giữ sự chú tâm của bạn vào công việc đó. Đó là lý do Eckhart Tolle gọi đây là loại trí năng bất trị. 2. Chúng ta khổ nhiều hay ít là tùy thuộc vào mức độ chúng ta tự đồng hóa mình với những ý tưởng tiêu cực ở trong ta. nhiều hay ít. Trong khi thiếu ý thức, khi có những ý tưởng hay cảm xúc tiêu cực nổi lên, chúng ta thường cho rằng mình chính là nỗi khổ đó. Ví dụ khi có một cảm xúc lo sợ nổi lên ở trong lòng, ngay lập tức chúng ta không có ý thức và nhận lầm rằng mình chính là nỗi sợ hãi đó, và tự nhiên hành xử theo sự sai sử của nỗi sợ ấy ở trong ta. 3. Tương lai chỉ là một dự phóng của phút giây hiện tại. Bản chất không thực của tương lai là một điều không dễ gì ai cũng nhận ra. Nhưng quả thực, tương lai không có thực. Đó chỉ là một tiêu điểm tưởng tượng được dự phóng từ hiện tại. Cho nên ta có thể nói, tương lai là phút giây hiện tại chưa xảy đến, và quá khứ là phút giây hiện tại đã qua. 4. Mọi khổ đau thực ra chỉ là những ảo tưởng của chúng ta. Chúng ta khổ đau vì chúng ta tự đồng hóa mình với những ý tưởng cảm xúc tiêu cực thường nổi lên ở trong ta, vì không biết bản chất chân thật của mình. Do đó, trong nỗ lực đi tìm nguồn cội của mình, chúng ta sáng tạo nên những con người, những nhân vật, những cái tôi, những bản ngã, không có thực, để cưu mang những cảm xúc khổ đau xảy ra ở trong mình. Trong thực tế, có những cảm xúc sướng, khổ, vui, buồn khi ta trải qua một kinh nghiệm tiêu cực trong đời sống. Nhưng không nhất thiết phải có một con người, một nhân vật, một cái tôi, một bản ngã đứng đằng sau kinh nghiệm đó để hứng chịu những khổ đau đó. Do đó, mọi đau khổ thật ra chỉ là những ảo tưởng của chúng ta. 5. Khoảng trống không đáy. Đó là cảm giác hụt hẫng, cô đơn trong mỗi người. Chúng ta cảm thấy cô đơn, trống vắng ở trong lòng, nên luôn tìm cách chạy trốn khỏa lấp bằng sự bận rộn trong công việc, bằng quan hệ nam nữ, bằng thú vui xác thịt, sự nghiện ngập ma túy hay danh lợi. Nhìn sâu vào cảm giác này sẽ giúp bạn nhận ra ở trong chiều sâu, bạn cảm thấy tách biệt với mọi người và mọi thứ chung quanh mình. Đó không phải là bạn, mà là cảm giác thường trực bất an của tự ngã ở trong bạn. Tự ngã luôn cảm thấy lo sợ, bất ổn, xa lạ với môi trường và thế giới chung quanh. Tiếp xúc với khoảng trống này giúp bạn thôi chạy trốn chính mình, thôi tìm cách thỏa lấp nỗi cô đơn, trống vắng ở trong mình, tức là đồng hóa mình với tự ngã, với những cô đơn trống vắng đó, vì bạn không phải là những cô đơn trống vắng đó.